This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay thứ Hai ngày 21 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất là xấu, toàn là một màu đỏ. S&P 500 giảm 108 điểm, hiện là 5.173 điểm. Dow Jones giảm 734 điểm, hiện là 38.408 điểm. Nasdaq giảm 416 điểm, hiện là 15.870 điểm. Giá vàng ngày hôm nay tăng 110 đồng 20 xu, hiện là 3.438 đồng cho một ao vàng. Và thưa quý vị, giá xăng ngày hôm nay tại tiểu bang Texas, xăng regular 87 là 2 đồng 70 một gallon. Xăng 89 là 3 đồng 12 một gallon và xăng premium 93 là 3 đồng 49 một gallon. Và thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán ngày hôm nay sẽ còn biến động và sẽ còn thay đổi cho đến trước giờ đóng cửa vào buổi chiều hôm nay. Thưa quý vị, đồng Mỹ Kim mất giá bởi vì Tổng thống Trump đe dọa tính độc lập của Fed. Chiều 21 tháng 4 ngày hôm qua, thì giá đồng Mỹ Kim đã giảm mạnh so với hàng loạt đồng tiền lớn do những cái nhà đầu tư họ lo ngại Tổng thống Mỹ liên tiếp công kích chủ tịch của Fed là ông Jerome Powell. Đồng đô la Mỹ mất hơn 1% so với đồng franc của Thụy Sĩ, còn nó sẽ thấp nhất trong vòng 10 năm qua. Còn so với đồng yên Nhật Bản thì đồng Mỹ Kim xuống thấp nhất trong vòng 7 tháng. Một Mỹ Kim, một đồng đô la Mỹ đổi được 140 yên. Đồng Mỹ Kim cũng mất giá so với đồng Euro, đồng bảng Anh, đô la New Zealand và Australia. Đồng tiền của Trung Quốc là đồng nhân dân tệ trên thị trường quốc tế thì vẫn đang ở mức cao nhất trong một tuần. Hiện tại là 7,228 cho một Mỹ Kim. Đô la index là cái đo sức mạnh của đô la Mỹ với cái rổ tiền tệ lớn, đã giảm 0,7% xuống 91,8 điểm, đã thấp nhất trong vòng 3 năm qua. Đồng Mỹ Kim đã mất giá trong cái bối cảnh mà niềm tin của giới đầu tư vào kinh tế của Mỹ đang lung lay, sau khi Tổng thống Trump liên tục chỉ trích Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell bởi vì chưa có chịu giảm lãi suất. Việc này đã làm dấy lên cái lo ngại về tính độc lập của cơ quan này. Cố vấn kinh tế Tòa Bạch Ốc là Kevin Hassett vào ngày 19 tháng 4 cho biết rằng Tổng thống Trump cùng với những cái trợ lý nghiên cứu việc liệu họ có thể sa thải Chủ tịch Fed là Jerome Powell hay không. Trước đó thì Tổng thống Trump cũng phàn nàn trên mạng xã hội True Social rằng việc chấm dứt nhiệm kỳ của ông Powell không diễn ra đủ nhanh. Ông nói rằng Powell không báo cáo trực tiếp với Tổng thống nên Tổng thống Trump không thể đơn phương sa thải ông ấy và việc này có thể xảy ra theo quy trình pháp lý nào đó với một cái rào cản rất là cao. Trưởng bộ phận nghiên cứu vĩ mô của khu vực châu Á tại Mizuho đã nhận định như vậy và ông cho rằng Mỹ chưa cần phải sa thải ông Powell. Riêng việc tạo cảm giác chính quyền có thể can thiệp sâu vào Fed cũng đủ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Một nguyên nhân khác cũng khiến cho đồng Mỹ Kim mất giá là cái bất ổn kéo dài liên quan đến chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Chính sách thuế nhập khẩu đã khiến cho những cái nhà đầu tư lo ngại sức khỏe của nền kinh tế Mỹ. Từ đó họ bán tháo đồng Mỹ Kim và đô la index đã liên tục đi xuống từ đầu tháng. Và ngày hôm nay, Trung Cộng lần thứ 6 liên tiếp giữ nguyên lãi suất cho vay tham chiếu. Việc này đã khớp với dự báo của thị trường. Tuy nhiên thì nhà đầu tư vẫn kỳ vọng nước này sớm tung thêm chính sách kích thích khi mà căng thẳng thương mại Mỹ và Trung Cộng vẫn đang leo thang. Và cái thanh khoản của thị trường nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều so với các sàn giao dịch ở châu Âu. Australia và Hồng Kông cũng đang nghỉ lễ phục sinh. Trước đó thì hầu hết những cái thị trường toàn cầu cũng đóng cửa nghỉ lễ từ hôm thứ Sáu, 18 tháng 4 vừa rồi. Thưa quý vị, Temu và Shein đã giảm mạnh quảng cáo bởi vì cái thuế nhập khẩu. Việc Mỹ chấm dứt chính sách miễn thuế và kiểm tra hải quan với hàng giá trị thấp đã khiến cho Temu và Shein phải tìm cách giảm chi phí hoạt động. Và trong cái giai đoạn từ ngày 31 tháng 3 cho đến ngày 13 tháng 4, thì trung bình chi tiêu quảng cáo mỗi ngày của Temu tại Mỹ trên các nền tảng, chẳng hạn như là Facebook, Instagram, TikTok, Snap, X và YouTube cũng đã giảm 31% so với 30 ngày trước đây. Và theo ước tính của công ty theo dõi dữ liệu Sensor Tower, thì với Shein thì mức giảm là 19% trên Facebook, Instagram, TikTok, YouTube và Pinterest. Temu và Shein là hai cái nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn của Trung Cộng và cũng là những nhà quảng cáo hàng đầu trên các mạng xã hội Mỹ. Trước đây thì hai hãng này đã liên tục đẩy mạnh quảng cáo nhắm đến người tiêu dùng trẻ, có xu hướng tiết kiệm và thích mua sắm qua mạng xã hội. Thế mạnh của Temu và Shein là các mặt hàng giá rẻ được sản xuất tại Trung Quốc và sau đó vận chuyển trực tiếp đến Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì sắc lệnh của Tổng thống Trump vào hồi đầu tháng cũng đã gây áp lực lớn lên mô hình kinh doanh của họ. Theo đó thì ông Trump cũng đã chấm dứt chính sách de minimis, có nghĩa là quá nhỏ để có ý nghĩa cho phép các gói hàng có giá trị dưới 800 đồng được miễn thuế và kiểm tra hải quan. Và kể từ ngày 2 tháng 5 thì ưu đãi này cũng sẽ không còn. Thay vào đó thì thuế với hàng giá trị thấp từ Trung Quốc vào Mỹ qua đường bưu điện cũng sẽ là 120% giá trị món hàng hoặc là 100 Mỹ Kim cho mỗi món. Và từ tháng 6 thì khoản thuế cũng sẽ tăng gấp đôi, tương đương với 200 Mỹ Kim cho một món. Ngoài việc giảm chi tiêu quảng cáo thì những cái nguồn tin của Reuters cũng cho biết Temu và Shein dự kiến tăng giá sản phẩm trong cái tuần lễ tới do chi phí đã tăng. Vài năm qua thì hai cái ứng dụng này đang tăng trưởng rất nhanh tại Mỹ nhờ những cái sản phẩm giá rẻ. Một báo cáo tháng 6 năm 2023 của Quốc hội Mỹ cho biết Temu và Shein đã chiếm 30% số hàng giao đến Mỹ theo chính sách de minimis mỗi ngày. Năm 2023 thì nền kinh tế lớn nhất thế giới, tức là Hoa Kỳ, đã nhập khẩu 66 tỷ Mỹ Kim hàng Trung Quốc giá trị thấp và tăng mạnh so với 5,3 tỷ vào năm 2018. Cái việc xóa bỏ chính sách de minimis đã kéo tục đáng kể cái tăng trưởng của các hãng thương mại điện tử Trung Quốc. Bank of America nhận định rằng số liệu của Statista cho thấy năm 2023 thì giá trị hàng hóa giao dịch trên Temu tại Hoa Kỳ là 15,1 tỷ Mỹ Kim và phần lớn giao dịch đã diễn ra vào khoảng cuối nửa năm. Và năm ngoái, cái nền tảng thương mại điện tử này là ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất tại Hoa Kỳ trên những cái thiết bị của Apple. Và đây là năm thứ hai liên tiếp họ dẫn đầu, còn Shein thì đứng thứ 12. Thưa quý vị, phi cơ Boeing bị Trung Quốc trả lại cho Mỹ. Một chiếc Boeing 737 Max đáng lẽ được bàn giao cho hãng phi cơ của Trung Quốc đã quay về Mỹ vào hôm 19 tháng 4, trong cái bối cảnh căng thẳng thuế quan. Trước đó thì chiếc phi cơ này cũng đã rời nhà máy của Boeing tại Seattle để đến trung tâm hoàn thiện Chu Sơn, tỉnh Triết Giang để mà lắp cái nội thất, sơn màu và chuẩn bị bàn giao cho Xiamen Airlines. Tuy nhiên thì sau khi hoàn tất thì nó lại phải bay ngược 8.000 km trở về Mỹ, dừng tiếp nhiên liệu ở đảo Guam và Hawaii trên hành trình hồi hương. Đây là một trong số những cái lô máy bay 737 Max được đưa đến trung tâm hoàn thiện Chu Sơn của Boeing để mà hoàn thiện công đoạn cuối cùng trước khi giao cho khách hàng Trung Quốc. Hiện thì vẫn chưa rõ phía nào đưa ra quyết định, Boeing hay hãng bay Trung Quốc, cả Siemens Airlines lẫn hải quan Trung Quốc đều không có bình luận về cái nguồn tin này. Trước đó thì Bloomberg vào hôm 15 tháng 4 cũng cho biết Trung Cộng cũng đã ra lệnh cho các hãng hàng không nước này dừng mọi hoạt động mua sắm thiết bị, linh kiện máy bay từ Mỹ. Và cái hành động này được xem là đáp trả cái mức thuế 145 mà chính quyền Tổng thống Trump áp lên hàng Trung Cộng. Và Bắc Kinh, tức là Trung Quốc cũng đã trả đũa 125% đối với hàng Mỹ. Và các mức thuế này có thể khiến cho chi phí sản xuất linh kiện phi cơ của Mỹ tăng gấp đôi. Bởi vậy, việc tiếp nhận các phi cơ Boeing cũng trở nên khó khăn hơn với các hãng của Trung Quốc. Và Bắc Kinh cũng đang xem xét các biện pháp hỗ trợ các hãng hàng không thuê máy bay Boeing đang phải đối mặt với những cái chi phí gia tăng. Và trước khi lệnh áp thuế mới được Tổng thống Trump công bố vào hồi tháng 4, thì Boeing vẫn kỳ vọng hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc sẽ diễn ra bình thường. Aviation Fly Group cho biết khoảng 10 chiếc Boeing 737 được lên kế hoạch bàn giao cho các hãng hàng không Trung Cộng, chẳng hạn như là China Southern Airlines, Air China và CMN Airlines, trong khi còn 130 đơn đặt hàng chưa thực hiện được các hãng bay và đơn vị cho thuê phi cơ tại Trung Quốc, theo Boeing cho biết như vậy. Ngoài ra thì cái giới quan sát cũng ước tính rằng cái một phần đáng kể trong hơn 760 đơn hàng chưa nêu tên khách mua của Boeing cũng có thể là từ Trung Cộng. Và tạm dừng bàn giao sang nước này chưa ảnh hưởng lớn ngay lập tức đến Boeing bởi vì máy bay bị trả về có thể dùng để giao cho những khách hàng khác đang chờ. Tuy nhiên thì về dài hạn thì thị trường hàng không lớn thứ hai thế giới vẫn là cái mắt xích quan trọng trong chiến dịch toàn cầu mà Boeing khó có thể bỏ qua. Trong khi đó thì Nhật Bản cân nhắc mua thêm nông sản của Hoa Kỳ. Vào hôm 19 tháng 4 thì cái tờ báo Yomiuri của Nhật Bản cho biết nước này đang cân nhắc mua thêm đậu tương và gạo của Mỹ để nhằm tăng vị thế trong cái đàm phán thuế. Ngày 16 tháng 4 thì cái vòng đàm phán song phương của Mỹ và Nhật Bản về vấn đề thuế nhập khẩu đã diễn ra tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Roisei Akasawa cũng đã gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent và đại diện thương mại là Jamison Gear. Theo Yomiuri thì trong cuộc gặp lần này, phía Mỹ cũng đã đưa ra những cái vấn đề về xe hơi và gạo và cho rằng Tokyo đang dựng rào cản ở các lĩnh vực trên. Và Hoa Kỳ cũng chỉ trích hệ thống phân phối gạo và các quy định xuất khẩu của Nhật là khắt khe và thiếu minh bạch. Hoa Kỳ cũng kêu gọi Nhật Bản tăng nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khác, chẳng hạn như thịt, thủy sản và khoai tây. Hoa Kỳ còn bày tỏ lo ngại về các quy định an toàn xe hơi tại Nhật. Họ cho rằng các quy định này thiếu công bằng. Những cái vấn đề về Washington nêu ra cũng đã được trình bày trong báo cáo thường niên về rào cản thương mại nước ngoài do Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ công bố vào hồi đầu tháng 4. Nhật Bản vì thế cũng đang cân nhắc mua thêm đậu tương và gạo của Mỹ nhằm tăng lên cái vị thế trong cái đàm phán. Mục tiêu của Tokyo là được miễn trừ những cái mức thuế đã bị áp, và từ trước khi Mỹ áp thuế nhập khẩu thì Nhật Bản cũng đã tăng thêm mua gạo trong năm qua do cái giá gạo nội địa của Nhật Bản tăng vọt bởi vì nó thiếu cái nguồn cung cấp. Cũng như những cái đối tác thương mại khác của Mỹ thì Nhật Bản hiện được hoãn áp dụng thuế đối ứng 24% trong 90 ngày. Tuy nhiên thì mức thuế chung vẫn là 10% cùng với 25% đánh vào ngành xe hơi, cái ngành xuất khẩu chủ lực của Nhật Bản. Tổng thống Trump cũng bất ngờ tham gia cuộc họp vào hôm 16 tháng 4 và ông viết trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc nói chuyện này nó có tiến triển lớn. Trước đó thì Tổng thống cũng từng chỉ trích Nhật Bản áp thuế nhập khẩu gạo đến 700%. Tuy nhiên thì Tokyo cho biết con số trên được tính toán dựa trên số liệu cũ về giá gạo quốc tế. Cái vòng đàm phán tiếp theo giữa hai nước dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng này, và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cũng có kế hoạch gặp Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ bên lề các hội nghị quốc tế ở Hoa Kỳ trong tuần tới. Thưa quý vị, Tổng thống Trump nói có thể chấm dứt trả đũa thuế với Trung Cộng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không muốn tiếp tục nâng thuế bởi vì việc này sẽ cản trở tiêu dùng. Tổng thống cho biết trước các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 17 tháng 4 rằng tôi không có muốn thuế lên cao nữa vì đến một mức nào đó nó sẽ khiến mọi người ngừng mua hàng. Tôi có thể còn muốn giảm xuống để người dân tiếp tục chi tiêu. Giới phân tích cho rằng đây là tín hiệu Mỹ muốn chấm dứt cuộc chiến nâng thuế trả đũa với Trung Cộng vài tháng qua. Và từ đầu nhiệm kỳ thì Tổng thống Mỹ cũng đã 3 lần công bố áp thuế nhập khẩu với Trung Cộng, và riêng thuế đối ứng được nâng lên 2 lần chỉ trong vài ngày. Và hiện tổng thuế nhập khẩu Mỹ áp dụng với Trung Cộng trong nhiệm kỳ này là 145% với toàn bộ sản phẩm và 245% với một số mặt hàng. Và sau mỗi lần mà Hoa Kỳ công bố áp thuế thì Bắc Kinh đều tung những cái chính sách áp trả, gồm áp thuế nhập khẩu ở mức tương đương, siết xuất khẩu nhiều kim loại quan trọng và đưa những cái doanh nghiệp Mỹ vào danh sách mà không có đáng tin hoặc là hạn chế cái xuất khẩu. 2 tuần qua thì người Mỹ đã tăng cường tích trữ hàng hóa bởi vì lo ngại cái giá cả leo thang sau khi mà Hoa Kỳ nâng thuế nhập khẩu với các đối tác thương mại. Và không chỉ riêng đồ điện tử gia dụng, người dân còn tích trữ những cái mặt hàng thiết yếu. Công ty theo dõi hành vi người tiêu dùng Customer East ghi nhận doanh số bán hàng, các mặt hàng có thể bảo quản lâu đã tăng vọt sau ngày 2 tháng 4. Ví dụ như là rau đóng hộp đã tăng 23%, cà phê tăng 20% và tương cà cũng đắt thêm 16%. Chi tiêu của người dân tại các cửa hàng của Apple cũng tăng 20% trong thời gian từ 2 đến 7 tháng 4 so với mức trung bình trước đây. Và những cái hãng bán lẻ khác, chẳng hạn như Home Depot, cũng ghi nhận mức tăng lần lượt là 10% và 18%. Tổng thống Trump cũng tiết lộ rằng đang trao đổi với Trung Cộng về thuế nhập khẩu và cũng cho biết Bắc Kinh cũng đã liên hệ nhiều lần và có những cái cuộc trao đổi diễn ra từ khi ông nâng thuế lên 145%. Ông tin tưởng Mỹ cũng sẽ đạt được thỏa thuận rất tốt với Trung Quốc. Và liên quan đến cái thương vụ bán mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ thì Tổng thống Trump nói sẽ phải chờ đến khi vấn đề thương mại được giải quyết. Chúng tôi cũng đã có phương án sẵn cho TikTok rồi, nhưng mà việc này còn tùy thuộc vào Trung Cộng. Và chúng tôi cũng sẽ hoãn thương vụ đến khi vấn đề thương mại được xử lý, Tổng thống nói như vậy. Và tuần này thì cái phát ngôn nhân của Bộ Thương mại Trung Cộng cũng tuyên bố sẽ không có bận tâm với cái trò chơi con số thuế nhập khẩu. Giới phân tích cho rằng đây là tín hiệu Trung Cộng sẽ không có tăng thêm thuế áp với Mỹ. Và bộ này cũng cho rằng nếu như Mỹ thực sự muốn giải quyết vấn đề thông qua đàm phán, thì họ cần từ bỏ cách tiếp cận gây áp lực và tham gia đối thoại với Trung Quốc trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng và cùng nhau có lợi. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường buổi sáng ngày hôm nay cùng với Dũng Nghiêm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị có một tuần lễ mới, nhiều tốt lành. Và xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.